Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 2 tháng 8 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về chuyến viếng thăm Ukraine của Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 44 đến câu 46. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như một người buôn nọ đi tìm ngọc quý, tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay một lần nữa Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn để nói về nước trời. Nước trời giống kho tàng chôn giấu trong ruộng, mà một người kia phát hiện được, liền tìm cách mua cho được thửa ruộng ấy, dù có phải bán tất cả những gì anh có. Nước trời cũng như một người kia đi tìm ngọc quý, và ngay khi tìm được, anh ta sẵn sàng bán hết tài sản mình, hầu mua lấy viên ngọc ấy. Ở đây, kho báu chôn giấu trong ruộng hay viên ngọc quý đều mang giá trị to lớn thực sự, nên cả hai người tìm thấy đều sẵn sàng đánh đổi. Bởi không ai mà đem tất cả tài sản vốn là những gì mình đã dày công xây dựng, lại đi mua lấy một thứ kém giá trị hơn. Cả hai người trong dụ ngôn không mê muội trong chọn lựa của mình. Cả hai đều hiểu đâu là điều giá trị hơn cả. Với hình ảnh hai người đi tìm và sẵn sàng mua lấy những thứ giá trị hơn, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta hiểu rằng nước trời giá trị hơn những gì chúng ta có. Đồng thời, Ngài mời gọi chúng ta dành ưu tiên cho việc tìm kiếm nước trời. Nước trời là gì mà Chúa Giêsu muốn chúng ta tìm kiếm? nước trời phải chăng là nơi chất chứa những kho tàng của cải, còn giá trị hơn cả kho báu hay viên ngọc kia? Hẳn nhiên, nước trời không như thế. Nước trời không là một nơi chốn hay một không gian cố định, mà nơi ấy ta sẽ tìm thấy những thứ của cải vật chất giá trị. Bởi nếu vậy, thì lời gọi của Chúa Giê-xu chẳng khác nào một lời gọi đi tìm một thứ của cải vật chất khác. Chúa Giê-xu chính là hiện thân của nước trời. Nhờ Ngài, chúng ta tìm thấy con đường sự sống. Đi theo Ngài và làm theo lời Ngài, chúng ta được sống thay vì đi vào cõi chết. Bán lấy tất cả tài sản để được nước trời không phải là sự khờ khạo, nhưng là sự chọn lựa khôn ngoan mà Chúa mời gọi chúng ta chọn. Lời gọi của Chúa Giê-xu dẫn ta vào cõi sống. Song song, lời gọi của Ngài đòi buộc chúng ta cần có sự chọn lựa dứt khoát. Tìm kiếm nước trời đồng nghĩa ta phải đánh đổi nhiều thứ, kể cả những gì ta đã gây dựng nên. Dẫu biết rằng của cải, địa vị hay những gì chúng ta xây dựng đều mang giá trị của chúng. Tuy nhiên, tự chúng không là vĩnh cửu và không mang lại sự sống trường tồn. Thêm vào đó, của cải, địa vị không là những thứ cản trở ta trên hành trình tìm kiếm nước Chúa. Nhưng chúng sẽ trở nên cản trở nếu như chúng ta đặt chúng là trung tâm của cuộc đời mình. Lạy Chúa Giê-xu, đã không ít lần con tưởng mình đang chọn lựa đúng, nhưng thực ra con đã chọn lựa sai lầm. Và đã biết bao lần con tìm kiếm những gì chóng qua thay vì tìm kiếm những gì vĩnh cửu. Chúa ơi! Con đã sai lầm. Lạy Chúa, thế gian với những gì thuộc về nó đều mang giá trị. Nhưng Ngài cho con hiểu rằng nước trời còn cao quý hơn những gì mà thế gian có và cho là giá trị. Lạy Thiên Chúa của con, sống giữa thế gian này, xin cho con không chê ghét lên án thế gian. Nhưng sâu xa, biết tìm thánh ý Chúa tỏ cho con thông qua thế gian này. Ngõ hầu, con được nhận thấy đâu là chân lý, là vĩnh cửu cho con. Amen.
Hồi chuông vang lên chất ngất, ôi Chúa tình yêu, xin hãy dù thương, đưa tay dắt dìu người con chân thế. Chập trùng bao la, thân con lạc loài, con đi lạc vào đồng trống mênh mông. Nguyện xin cho con thấy Chúa giữa núi rừng lạnh buốt âm u, giữa tiếng gió mưa gào thét, giữa trong bão buông kia Ngài đang còn đó. Trong hình hài một Chúa công nhân. Trong hình hài một bác nông dân.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Thánh tích của Thánh Nicola là nhịp cầu đại kết. Thánh tích của Thánh Giám mục Nicola thành Mira thế kỷ thứ tư đã trở về giáo phận Bari Bitonto, Italia hôm thứ Sáu 28 tháng 7 vừa qua, sau khi trải qua hơn 2 tháng ở Moscow và Saint Petersburg. Thánh tích được lưu giữ tại Italia từ năm 1087, đã được cung nghênh sang nước Nga vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Trong 2 tháng qua, có khoảng 2 triệu tín hữu chính thống giáo đã đến kính viếng thánh tích. Thánh Nicola thành Mira, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, là một nhân vật được yêu mến trong các truyền thống công giáo, chính thống giáo và tin lành. Ngài là thánh bảo trợ của nhiều quốc gia và thành phố ngoài thành phố Paris. Nhưng người ta biết đến Ngài nhiều nhất như là vị ân nhân đã cho mấy cô con gái của một người đàn ông nghèo những đồng xu vàng làm của hồi môn, vì người cha ấy lo sợ con ông sẽ bị bán làm nô lệ nếu các cô không lấy được chồng. Những đồng xu ấy được đặt trong vớ của các cô gái đã dẫn đến câu chuyện của Santa Claus hay ông già Noel. Nhưng còn vô số những câu chuyện khác chung quanh cuộc đời và cái chết của vị thánh nổi tiếng về đức khôn ngoan, lòng quảng đại và chăm sóc người nghèo và người yếu kém. Thánh Nicola được đặc biệt tôn kính trong truyền thống chính thống giáo Nga. Đó là lý do tại sao hơn 2 triệu tín hữu Nga đã xếp hàng dài hàng giờ trong nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc ở Moscow và tu viện Alexander Nevsky ở Saint Petersburg để được cầu nguyện ít phút trước thánh tích. Ngày 28 tháng 7, Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cổ võ Sự hiệp nhất Kitô giáo và Đức cha Francesco Cocucci, Tổng giám mục giáo phận Bari Bitonto, miền Nam Italia, đã có mặt tại Nga để cùng cầu nguyện với các nhà lãnh đạo chính thống giáo trước khi rước thánh tích trở về Italia. Các ngài cũng sẽ gặp Đức Thượng phụ Kirill và Đức Tổng giám mục Hilarion Anfeyev, trưởng ban đối ngoại của giáo hội chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Kukuki nhận định rằng sự tiếp đón nồng hậu của các nhà lãnh đạo tôn giáo Nga và của người dân nói chung vượt quá mọi mong đợi và đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa hai giáo hội công giáo và chính thống giáo. Đức Tổng giám mục xác định, trong khi cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Kirin ở Cuba năm ngoái đánh dấu một cột mốc quan trọng nơi hàng lãnh đạo, mối tương quan này chỉ có thể tăng triển nếu ngày càng trở thành một công cuộc đại kết của đại chúng về phía các tín hữu. Mặc dù không phải tất cả các nhà lãnh đạo chính thống giáo đều ủng hộ một biến ảnh đại kết như vậy, Đức Tổng giám mục Kukuki tin rằng kinh nghiệm của việc cho giáo hội chính thống Nga mượn thánh tích trong 2 tháng qua có thể đánh dấu sự phát triển quan trọng nhất trong cuộc đối thoại công giáo chính thống giáo kể từ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 3 dẫn thân 13. Sáng ngày 29 tháng 7 vừa qua, lúc 5 giờ 45 phút, các sa mạc sinh đã có mặt tại giáo xứ Hạnh Thông Tây, giáo phận Sài Gòn, để bắt đầu hành trình theo anh cả Giê-xu của sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 3, dẫn thân 13, do Liên đoàn Andre Phú Yên, thiếu nhi thánh thể Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức hàng năm. Trong nghi thức chào cờ, các sa mạc sinh hân hoan chào đón sự hiện diện của cha Tổng tuyên úy thiếu nhi thánh thể Việt Nam Giuse Phạm Đức Tuấn, cha sa mạc trưởng Gioan Vianney Chu Minh Tân, sa mạc phó Gioan Bautista Trần Huyên cùng các trưởng huấn luyện viên trong ban điều hành của sa mạc. Đồng hành còn có trưởng Mikael Ninh Đức Thành, Chủ tịch Liên đoàn, trưởng Domenico Trần Quang Thuận, Phó Chủ tịch Liên đoàn, đặc biệt là sự có mặt của 55 sa mạc sinh, trong đó có 2 sa mạc sinh đến từ giáo phận Thái Bình, cùng 11 sa mạc sinh đến từ giáo phận Đà Lạt. Với ý lực sống, cầu nguyện, sa mạc sinh đã thể hiện rõ tinh thần hồ hởi của mình qua các cử điệu của bài hát Dấn Thần Cạc. Tinh thần huynh trưởng ấy vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng trong thánh lễ, nhằm nhắc nhở mỗi huynh trưởng phải như thánh Mata, luôn biết lắng nghe lời Chúa để biết ý Ngài, và cũng như thánh Mata trong tinh thần phục vụ Chúa mà tận tình với công việc của một huynh trưởng, nhà giáo dục thiếu nhi. Nhằm củng cố kiến thức về phong trào, các bạn sa mạc sinh đã bước vào bài khóa ôn các nghi thức tại đoàn của trưởng Domenico Trần Quang Thuận. Nối tiếp không khí học tập vui tươi, các sa mạc sinh được rèn luyện thêm một kỹ năng qua bài khóa, đọc sách, lựa chọn nghiên cứu tài liệu của cha sa mạc trưởng. Kết thúc buổi huấn luyện là giờ lãnh nhận lời Chúa. Chắc chắn, tinh thần nhiệt thành và ngọn lửa yêu mến thiếu nhi thánh thể nơi mỗi sa mạc sinh sẽ còn tiếp diễn và hun nóng trong suốt sa mạc dẫn thân 13 đợt 1. Tin Iraq. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Lyon bất ngờ đến thăm thành phố Mosul. Đức Hồng Y Philip Barbarin, Tổng Giám mục Lyon, đã bất ngờ viếng thăm thành phố Mosul, Iraq, vừa được giải phóng. Trừ ra các quân nhân và các ký giả Tây Phương, Ngài chắc chắn là một nhà lãnh đạo Tây Phương đầu tiên dám đến vùng đất vừa được giải phóng, nhưng đâu đó vẫn còn vang vọng tiếng súng. Hôm thứ Ba, 25 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Philip Barbarin đã đến thăm thành phố Mosul và trao tặng các phẩm vật cho dân chúng. Bên ngoài một nhà thờ tại Mosul, Đức Hồng Y đã tự tay đặt một pho tượng Đức Mẹ do Ngài mang từ Lyon sang. Đức Hồng Y nói, bức tượng nhỏ này là một biểu tượng đẹp cho tình huynh đệ mạnh mẽ mà tôi hy vọng đã thêm vào một điều gì đó mà trong trường hợp nào cũng có thể chuyển hóa chúng ta. Chúng tôi nhận thức rằng ta không thể sống bằng cách nhìn mọi thứ từ xa và đọc xem người ta đau khổ như thế nào trên báo chí. Chúng ta phải sống với họ. Trước khi vào bên trong thành phố Mosul, Đức Hồng Y đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Caracos, cách Mosul 30 km. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y nói rằng, lần chót tôi đến đây là vào ngày 29 tháng 7 năm 2014. Nhà thờ thật huy hoàng, lộng lẫy, có cả một ca đoàn. Lúc đó, nhà thờ còn chật đầy người. Hôm nay trở lại, sau bao nhiêu những bạo lực và cướp bóc, lòng tôi buồn khôn tả. Nhưng đồng thời, thấy vùng đất đang được hồi sinh, tôi cũng tràn trề hy vọng. Được biết, lúc Đức Hồng Y đến thăm vùng đất này khi ấy, bọn khủng bố Hồi giáo IS đã chiếm được Mosul và đúng một tháng trước đó, tên trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập cái gọi là Nhà nước Hồi giáo. Chỉ vài tuần sau chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y, bọn khủng bố Hồi giáo IS cũng chiếm được Caracos. Chúng chặt đầu các bức tượng và đốt hết các sách kinh. Từ đó, mỗi năm vào dịp hè, Đức Hồng Y Philip Barbarin đều ghé thăm các tín hữu Kitô tị nạn tại thành phố Erbil. Tin Nairobi, Kenya. Giới lãnh đạo các tôn giáo tại Kenya lên án các vụ khủng bố bạo lực. Tại một cuộc họp báo trong tuần vừa qua, giới lãnh đạo các tôn giáo tại Kenya đã mạnh mẽ lên án các hành động khủng bố phá hoại nhằm khuynh đảo tình hình trong nước. Tham dự cuộc họp báo cũng có Đức cha Cornelius Kimbeno Arap Korir, giám mục Endore, kiêm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Kenya, Đức cha Zakeus Okot, Tổng giám mục Kisumu, và Đức cha Joseph Obanyi Sawe, giám mục Kakamega, kiêm Chủ tịch Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Kenya. Các vị lãnh đạo tôn giáo xác tín rằng, các vụ tấn công bị lột mặt nạ như là khủng bố hay cướp bóc, trái lại đã được phối hợp nhằm làm cho dân chúng phải tản cư chạy loạn, để không thể tham gia cuộc tổng tuyển cử dự trù vào ngày 8 tháng 8 tới đây. Các tấn công mới đây bị gán cho lực lượng hồi cuồng tín Al-Shabaab Somali tại Lamu đã khiến cho 9 người chết và thêm 5 người khác tử vong khi cảnh sát tìm cách giải thoát các con tin. Thêm vào đó là các vụ cướp bóc tại Bangringo và Laikipia đã khiến cho tình hình thêm căng thẳng, khiến cho người ta nhớ tới bầu khí bạo lực trong cuộc bầu cử hồi năm 2007. Các vị lãnh đạo các tôn giáo yêu cầu Ủy ban bầu cử độc lập duy trì sự trong sáng tuyệt đối trong việc ghi danh các cử tri và mau chóng công bố kết quả cuộc bầu cử. Lý do đầu tiên của các vụ bạo động hồi năm 2007 đó là sự chậm trễ công bố kết quả cuộc đầu phiếu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong các ngày từ 11 đến 17 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã viếng thăm Ukraine, theo lời mời của Đức Tổng Giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Hy Lạp Vyacheslav Shevchuk và nhân cuộc hành hương toàn quốc tới Đền Thánh Đức Bà Zavanitsia. Đức Hồng Y được Đức Tổng Giám mục Claudio Gugherotti, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, và Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk Sắp Tháp Tùng đã bắt đầu viếng thăm thủ đô Kiev, đặt vòng hoa và cầu nguyện trước thánh giá tại quảng trường Maidan. Tiếp đến, Đức Hồng Y thăm viện bảo tàng Holodomor và tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng Ukraine do Stalin gây ra giữa các năm 1929-1933, khiến cho 6 triệu người bị chết đói. Sáng ngày 12 tháng 7, lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô theo lịch Giuliano, Đức Hồng Y Santri đã đồng tế thánh lễ do Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk chủ sự trong nhà thờ Phục Sinh và chia sẻ lời Chúa. Đức Hồng Y nói trong bài giảng như sau. Anh chị em không lẻ loi, anh chị em có một chỗ đặc biệt trong con tim của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài mời gọi tín hữu Ukraine đừng nhượng bộ trước các khó khăn hay trước quyền bính nhân loại, muốn lấy mất đi niềm hy vọng của một cuộc sống công bằng và liêm chính, của một đất nước được tôn trọng trong sự toàn vẹn của nó và được hòa giải giữa các tâm hồn khác nhau. Đức Hồng Y đã chuyển đến tín hữu Công giáo Latin và Hy Lạp, cũng như mọi người thiện chí, lời chào thăm và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha. Với tất cả lòng triều mến và sự gần gũi liên đới của Ngài, với dân tộc bị thử thách bởi khổ đau và các thiếu thốn do các xung khắc và chiến tranh gây ra, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người, dấn thân đẩy mạnh sự hòa giải và hòa bình, tôn trọng quyền lợi và sống bác ái liên đới với biết bao nhiêu người di cư tị nạn. Vào cuối thánh lễ, Đức Hồng Y đã chuyển phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha tới giáo hội địa phương, và nhân danh Đức Thánh Cha trao tặng Đức Tổng Giám mục trưởng mề đay kỷ niệm năm thứ tư triều đại giáo hoàng của Đức Francisco. Sau thánh lễ, mọi người đã xuống viếng mộ Đức Hồng Y Lubomir Husa, qua đời mấy tuần trước đó. Sáng ngày 13 tháng 7, Đức Hồng Y Santri tham dự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa của chuẩn giáo phận Kharkiv với nghi thức làm phép nhà nguyện dưới hầm nhà thờ và làm phép các thánh giá trên mái tròn nhà thờ. Vào ban chiều, Đức Hồng Y và phái đoàn đã đi Kramatorsk và Sloviansk, cách đó 200 cây số, là những vùng đã được quân đội Ukraine tái chiếm sau khi bị chiếm đóng hồi năm 2014, và là các vùng xám, giáp giới với vùng Donbass, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng theo Nga. Ngày 14 tháng 7, đã bắt đầu với thánh lễ đồng tế cử hành trong nhà nguyện Thánh Elia bằng gỗ, với sự tham dự của Đức cha Stefan Menik, giám mục giáo phận Donetsk, và nhiều linh mục giáo phận, các tín hữu công giáo Hy Lạp và Latin. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm nói về viên ngọc quý. Ngài đã nhắc lại kỷ niệm các chuyến viếng thăm đầu tiên trong vùng sau các trận đánh và cuộc tái chiếm. Ngài đã trông thấy và nghe được biết bao trang sử đau thương. Chính nhà nguyện Thánh Elia cũng còn mang dấu vết đạn bắn khiến hư hại một phần. Tuy nhiên, việc tìm lại nhau ngày hôm nay, cho dù đã có các xung khắc lớn, niềm tin vào Chúa đã là một viên ngọc quý đối với từng người, đáng để tiếp tục sống, mặc dù chúng ta bị bắt buộc mất đi tất cả vì các hy sinh khổ đau của các trang lịch sử này. Đức Tổng Giám mục trưởng đã cảm ơn các linh mục vì chứng tá lòng tận tụy anh hùng của các vị trong các năm qua. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Hồng Y Santri hiệp ý với lòng biết ơn đó và coi các linh mục là các mục tử tốt, không chạy trốn khi thấy sói đến, nhưng ở lại để bảo vệ đoàn chiên đã được giao phó cho mình. Trong buổi điểm tâm sau đó, Đức Hồng Y đã nghe các linh mục chia sẻ vài chứng từ. Vài vị đã có tên trong danh sách bị xử bắn bởi các lực lượng chủ trương theo Nga, tách rời khỏi Ukraine. Các vị khác đã bỏ công việc mục vụ tại vùng Tây Ukraine để bắt đầu làm tuyên úy quân đội, sống bên cạnh các tín hữu của mình phải nhập ngũ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Một linh mục trẻ theo lễ nghi Latin chia sẻ kinh nghiệm 6 tháng bị tù. Trong thời gian này, cha dấn thân bảo đảm sự trợ giúp tinh thần cho các tù nhân không phân biệt niềm tin Kitô. Hiện nay, cha là tuyên úy một nhà thương quân đội và làm việc mục vụ giữa các tín hữu công giáo Latin cũng như công giáo Hy Lạp. Đức Hồng Y và Đức Sứ Thần Tòa Thánh rất vui mừng vì tinh thần cộng tác huynh đệ này giữa các linh mục thuộc các nghi lễ khác nhau, nhưng ý thức cùng nhau đại diện cho giáo hội công giáo duy nhất. Đức Hồng Y Santri đã cảm ơn sự tận tụy và chứng tá tin mừng của các linh mục. Phát biểu dịp này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã nêu bật tầm quan trọng chuyến viếng thăm và sự hiện diện của Đức Hồng Y Tổng trưởng. Lập trường của giáo hội công giáo là tìm gặp gỡ tất cả mọi người để xây các cây cầu hiệp thông và không quên các con cái của mình đã đau khổ vì trung thành với người kế vị Thánh Phêrô. Cần phải giáo dục tín hữu, sống tinh thần đại đồng và chứng tá bác ái, mà Đức Hồng Y nhìn thấy và sờ mó được trong các ngày viếng thăm. Nó xác nhận tầm quan trọng và quyền hiện hữu của các cộng đoàn công giáo Hy Lạp trong vùng đất này. Cùng với việc ngoại giao, sức mạnh của tín hữu trong thời buổi khổ đau này giúp hy vọng vào một tương lai hòa giải và hòa bình, tái thiết một cuộc sống mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về chuyến thăm Ukraine của Đức Hồng Y Tổng trưởng các giáo hội Đông Phương trong các ngày từ 11 đến 17 tháng 7 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục những bài giáo lý về niềm hy vọng Kitô giáo, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này kính gửi đến quý vị và các bạn bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về sự kiện hai môn đệ trên đường Emmaus đã đồng hành với Chúa và nhận ra Ngài trong nghi thức bẻ bánh. Bài giáo lý này có chủ đề Emmaus con đường hy vọng. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Tôi muốn nói về kinh nghiệm của hai môn đệ Emmaus. Theo Tin Mừng Thánh Luca chương 24 câu 13 đến câu 35. Hai người bước đi trong thất vọng, tin chắc mình đang bỏ lại sau lưng một biến cố cay đắng, kết thúc trong thất bại. Trước lễ vượt qua ấy họ đầy phấn khởi, họ xác tín rằng những ngày ấy sẽ có tính cách quyết định đối với những mong đợi của họ và hy vọng của toàn dân. Đức Giê-xu, người mà họ đã phó thác cuộc sống, dường như đi tới cuộc chiến quyết định. Giờ đây Ngài sẽ biểu dương quyền năng sau một thời gian dài chuẩn bị và ẩn náu. Nhưng thực tế không xảy ra như vậy. Hai người lữ khách ấy đã nuôi hy vọng hoàn toàn phàm nhân, hy vọng ấy giờ đây vỡ tan. Thập giá được dựng lên trên đồi Canvê là dấu chỉ hùng hồn nhất về một sự thất bại mà họ không tiên đoán trước được. Nếu thực sự Đức Giê-xu ấy là vị theo tâm hồn của Thiên Chúa, thì họ phải kết luận rằng Thiên Chúa là đấng vô phương tự vệ trong tay những kẻ bạo lực. Ngài không có khả năng chống lại sự ác. Thế là hai môn đệ ấy trốn khỏi thành Jerusalem. Nơi mắt họ vẫn còn những biến cố khổ nạn, cái chết của Chúa Giê-xu, và trong tâm hồn họ, còn một sự phấn đấu vất vả về những biến cố ấy trong ngày hưu lễ Sa-bát. Lễ vượt qua ấy, trong đó lẽ ra người ta phải sướng lên bài ca giải thoát, nhưng thực tế ngày ấy đã biến thành ngày đau thương nhất trong cuộc đời của họ. Họ rời thành Jerusalem để đi nơi khác. Đến một làng yên tĩnh, họ hoàn toàn giống như những người quyết tâm loại bỏ một kỷ niệm đốt cháy. Vì vậy họ lên đường đăng trình. Cảnh tượng này vốn là điều quan trọng trong trình thuật của các phúc âm, nay càng trở nên quan trọng hơn, là lúc trong đó người ta bắt đầu kể lại lịch sử giáo hội. Cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với hai môn đệ ấy có vẻ hoàn toàn là tình cờ. Giống như một trong bao nhiêu ngã tư xảy ra trong cuộc sống. Hai môn đệ đang tiến bước, suy nghĩ đăm chiêu, thì một người lạ đến gần họ, đó là Chúa Giê-xu. Nhưng mắt họ không có khả năng nhận ra Ngài. Và thế là Chúa Giê-xu bắt đầu phương thức trị liệu hy vọng của Ngài. Trước tiên Ngài hỏi và lắng nghe. Thiên Chúa chúng ta không phải là một vị Chúa xâm phạm đời tư, cho dù Ngài đã biết lý do sự thất vọng của hai môn đệ, nhưng Ngài để cho họ có thời gian để có thể ôm chặt sự cay đắng xâm chiếm họ. Từ đó có sự tuyên xưng như một điệp khúc của cuộc sống con người. Chúng tôi đã hy vọng. Bao nhiêu sầu buồn, chiến bại, không thành công trong cuộc sống của mỗi người. Xét cho cùng. Tất cả chúng ta phần nào cũng giống như hai môn đệ ấy. Bao nhiêu lần trong cuộc sống, chúng ta đã hy vọng. Bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy gần kề hạnh phúc, nhưng rồi chúng ta thất vọng não nề. nhưng Chúa Giê-xu tiến bước với tất cả những người nản chí cúi đầu bước đi. Và khi đồng hành với họ một cách kín đáo, Ngài phục hồi hy vọng cho họ. Trước tiên, Chúa Giê-xu nói với họ qua Kinh Thánh. Ai cầm trong tay cuốn sách của Thiên Chúa thì chẳng gặp những chuyện anh hùng dễ dàng, những chiến dịch chinh phục chớp nhoáng. Niềm hy vọng đích thực không bao giờ là điều rẻ tiền. Nó luôn tiến qua những thất bại. Niềm hy vọng của người không chịu đau khổ, có lẽ cũng chẳng phải là hy vọng. Chúa không thích được yêu thương như thể người ta yêu một nguyên soái, đưa dân mình đến chiến thắng bằng cách tiêu diệt các đối thủ trong máu. Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa, hâm nóng trong ngày lạnh lẽo và gió thổi. Và tuy sự hiện diện của Ngài trên thế giới có vẻ là yếu ớt, nhưng chính Ngài đã chọn chỗ mà tất cả mọi người coi rẻ. Rồi Chúa Giê-xu lập lại với hai môn đệ cử chỉ nòng cốt của mỗi thánh lễ. Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao ban. Trong loạt cử chỉ này, phải chăng đó chẳng là tất cả lịch sử của Chúa Giê-xu sao? Trong mỗi thánh lễ, không có cả dấu hiệu cho thấy giáo hội phải là gì sao? Chúa Giê-xu nhận lấy chúng ta, chúc lành, bẻ cuộc sống chúng ta và Ngài trao ban cho người khác, cho tất cả mọi người. Đó là một cuộc gặp gỡ mau lẹ, cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với hai môn đệ trên đường Emmaus. Nhưng trong đó có tất cả vận mạng của giáo hội. Người ta kể với chúng ta rằng, cộng đoàn Kitô không khép kín trong một thành có pháo đài bao quanh, nhưng tiến bước trong môi trường sinh động nhất, nghĩa là đường phố. Tại đó cộng đoàn gặp con người, với những hy vọng và thất vọng của họ, nhiều khi nặng nề. Giáo hội lắng nghe chuyện của tất cả mọi người, như nảy sinh từ kho tàng lương tâm của mỗi người, để rồi chúng ta cống hiến lời hằng sống, chứng tá tình thương của Thiên Chúa, tình yêu chung thủy đến cùng. Và như thế, trái tim con người lại được nồng cháy hy vọng. Bí quyết của con đường dẫn đến Emmaus hệ tại điều này là, cả qua những tình trạng có vẻ là nghịch cảnh, chúng ta tiếp tục được yêu thương và Thiên Chúa không bao giờ ngưng yêu thương chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về niềm hy vọng Kitô giáo. Từ sự kiện Chúa Giê-xu gặp gỡ hai môn đệ trên đường Emmaus, với chủ đề Emmaus con đường hy vọng. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Frederick Ozaman, mẫu gương sống đức tin bằng hành động là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Frederick Ozaman vốn là phóng viên và viết bài cho một tạp chí diễn đàn công giáo ở Paris. Đây là cơ quan hướng dẫn những tranh luận, hội thảo về tôn giáo, lịch sử, xã hội của giáo sư triết học Bailly. Nguyên nhân dẫn đến việc Ozaman được thúc đẩy thành lập Hiệp hội Bác ái Thánh Vinh Sơn là từ một cuộc tranh luận trong câu lạc bộ do Ozaman khởi xướng. Trong câu lạc bộ này, người Công giáo, người vô thần và người chủ trương bất khả tri tranh luận với nhau về những vấn đề xảy ra hàng ngày. Có một lần, sau khi Frederick nói về vai trò của Kitô giáo trong nền văn minh, một hội viên của phái Saint Simon lên tiếng nói: "Đức tin của các anh chỉ nằm trong sách vở, chứ không có hành động. Các anh đã làm được gì để giúp người nghèo, những kẻ bị bách hại trong xã hội?" Frederick Osaman đau điếng người bởi câu hỏi ấy. Máu anh như sôi lên trong huyết quản. Anh đứng phắt dậy và trả lời: "Giáo hội luôn là bạn của người nghèo. Đức Kitô đã đến thế gian để cứu chuộc con người. Từ thời sơ khai của Kitô giáo cho đến ngày nay, giáo hội đã tập trung nỗ lực để xóa bỏ chế độ nô lệ." Chính câu nói quả quyết này đã làm cho Osaman thay đổi cuộc sống của mình. Sau đó anh quyết tâm rằng đức tin hay lời nói phải đi đôi với hành động, và cùng với một người bạn, anh đến thăm những người nghèo ở chung cư Paris và giúp đỡ bất cứ gì họ có thể. Trong bất cứ sự phục vụ nào mà anh có thể thi hành, Osaman không bao giờ coi thường người nghèo. Đối với anh, mỗi một người, dù là đàn ông, đàn bà hay trẻ em, đều thật đáng quý. Sự phục vụ người nghèo đã dạy cho Frederick Osaman những điều về Thiên Chúa mà anh không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác. Sau đó, anh đã thành lập Hội Bác Ái Vinh Sơn. Năm 1841, Hiệp hội đã có gần 10.000 thành viên ở 133 thành phố. Hội Bác Ái Vinh Sơn đã phát triển nhanh chóng tới năm 1850, hội đã có mặt tại hầu hết các nước châu Âu. Cho tới ngày hôm nay, Hội Bác Ái Vinh Sơn Phaolô đã có 590.000 thành viên rải rác trên 136 nước thuộc năm châu lục. Frederick Osaman sinh ngày 23 tháng 4 năm 1813 tại Milan, nước Ý, trong một gia đình Công giáo đạo đức. Anh là con thứ năm trong gia đình có 14 người con. Cha anh là ông Jean Anton Osaman, một lính kỵ binh trong quân đội hoàng gia Napoleon. Năm 1815, ông Jean Anton Osaman đưa cả gia đình về Lyon sinh sống. Lúc đó, Frederick Osaman mới lên 2 tuổi. Thân phụ của Frederick Osaman rất nhiệt thành đạo đức. Hai ông bà dành nhiều thời giờ để chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt chăm lo miễn phí cho những người nghèo. Vì thế, cuộc đời của Frederick được giáo dục theo một đường hướng tốt và ảnh hưởng rất lớn đến anh sau này. Anh chăm chỉ học hành, xây dựng gia đình hạnh phúc và dấn thân phục vụ xã hội. Ngay từ nhỏ, Osaman có thể chất yếu ớt. Năm lên 7 tuổi thì Osaman bị một trận thương hàn nguy hiểm đến tính mạng. Cha ông là một bác sĩ nên cũng đã mời các đồng nghiệp đến chẩn bệnh. Thế nhưng cũng chẳng mang lại hy vọng nào để cứu sống cậu bé. Mẹ cậu là bà Marie chỉ biết còn một cách là chạy đến với Chúa. Vì thế bà đã làm tuần cửu nhật cầu nguyện với Thánh François Resquis, vị tu sĩ dòng tên đã dành cả cuộc đời mình cho người nghèo và cho những người bất hạnh. Thế nhưng cậu bé Frederick vẫn ngày càng yếu dần và rơi vào trạng thái mê sảng. Nhưng đến ngày thứ 15, bỗng nhiên cậu mở mắt và hồi tỉnh dần sau đó. Tháng 10 năm 1822, Osaman bắt đầu đi học cùng với anh trai là Alfonso. Bề ngoài thể lý xem ra yếu ớt, đầu tóc bù xù, đôi mắt buồn ảm đạm, nhưng cậu lại học hành rất giỏi, đặc biệt là môn Latin. Trong những năm theo cấp trung học tại trường Hoàng gia, cậu đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn về đức tin để định hướng cuộc đời. Osaman bị dằn vặt và đau khổ nhiều về những nghi vấn đặt ra trong hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ, do những thay đổi xáo trộn từ sau cách mạng Pháp năm 1789. Frederic Osaman đã trăn trở hoài nghi những điều mình muốn tin. Nhưng may mắn là anh đã gặp được cha Nairod, là người đã hướng dẫn anh ra khỏi cơn khủng hoảng văn hóa và đức tin. Frederic Osaman viết, cha Nairod đã thắp ánh sáng và đặt lại trật tự trong tư tưởng của tôi. Từ nay, tôi tin tưởng vững vàng hơn và khấn hứa với Chúa là sẽ sống một cuộc đời dấn thân cho chân lý. Quả thật, cuộc khủng hoảng tuổi trẻ đã giúp Frederic trưởng thành trong đức tin và giúp cậu tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Frederic Osaman bắt đầu có những nhận định sâu rộng về lịch sử và xã hội. Và Kitô giáo là con đường tốt nhất cho nhân loại mà Chúa Giêsu là trọng tâm của lịch sử. Tin mừng là nền tảng chân lý. Vì thế, đối với cậu, cuộc sống là một chuỗi ngày dấn thân để minh chứng cho tin mừng. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời dẻo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn sóng tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đôi thân, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sống đây. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con sống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sống.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, đức tin là một trong ba nhân đức đối thần, có nền tảng trong Thiên Chúa và trực tiếp hướng con người về Thiên Chúa. Đức tin còn là một hồng ân của Thiên Chúa, một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa đổ xuống linh hồn ta. Đồng thời, đức tin cũng là nhân đức giúp ta đi lên tới Thiên Chúa, cậy trông ở Thiên Chúa, nhận biết sự thật của Ngài và hiến thân cho Ngài. Nói cách khác, xét về phía con người, thì đức tin vừa là sự mở ra để lãnh nhận hồng ân từ Thiên Chúa, vừa là nỗ lực vươn lên và hướng về Thiên Chúa. Nhưng đứng về phía Thiên Chúa, thì đức tin là một sự hạ cố, để Thiên Chúa cũng có thể tin tưởng con người. Theo chiều hướng ấy, cùng với anh chị em trong đại gia đình đức tin. Mỗi khi bắt đầu các cử hành phụng vụ, mỗi khi cầu nguyện chung hay riêng, chúng ta phải dục lòng tin cậy mến, để ý thức mình thuộc về Thiên Chúa và đang đi vào tương quan mật thiết với Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng trải lòng và gặp gỡ Thiên Chúa trong lời kinh tin. Chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, và chúng ta cũng xin Chúa củng cố đức tin cho chúng ta. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thượng phạt vô cùng. Con tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi. Ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều hội thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Nội dung lời kinh tóm lược giáo lý căn bản của đức tin Kitô giáo bao gồm việc nhận biết có một Thiên Chúa là đấng thượng phạt vô cùng, có một Thiên Chúa ba ngôi, ngôi hai nhập thể và cứu chuộc. Đồng thời lời kinh cũng nhắc chúng ta về những chân lý khác thuộc giáo lý đức tin mà hội thánh đã dạy, buộc chúng ta phải tin vững vàng, một niềm xác tín mang tính cá nhân. Tin Thiên Chúa công minh thượng phạt vô cùng, phận người chúng ta quyết chu toàn luật Chúa đã dạy. Tuy nhiên, chúng ta cũng hiểu rằng Thiên Chúa công minh vô cùng, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa nhân từ vô biên. Ngài là một người cha, muốn tha thứ và muốn yêu thương con cái của mình. Vì thế, chúng ta nỗ lực để sống đẹp lòng Chúa, đi theo đường lối của Chúa, và chúng ta tín thác vào lòng thương xót của Ngài. Tin mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi, một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của trí khôn con người. Chúng ta xin Chúa Giê-xu, đấng đã mặc khải mầu nhiệm này cho nhân loại, giúp chúng ta hiểu được điều Ngài đã dạy. Thánh Augustino khẳng định, khi nói đến Thiên Chúa ba ngôi là nói đến tình yêu, một ngôi yêu, một ngôi được yêu, và một ngôi là nguồn mạch tình yêu. Thánh Thomas Aquino thì cảm nghiệm, khi ý chí của một người đã sẵn sàng để tin, người đó mới có thể yêu mến chân lý mà mình tin. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng nói, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Như vậy, tin chắc chắn một Thiên Chúa ba ngôi, chúng ta sẵn sàng tin tưởng vào tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa và sống trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Tin mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm cứu chuộc, chúng ta ý thức về cuộc sống của mình. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Thánh Thomas Aquino nhắc rằng, không có đức tin thì không thể làm vui lòng Thiên Chúa được. Vậy nên, đức tin hữu ích để mở cánh cửa dẫn đến ước ao trong sâu thẳm tâm hồn mình là hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa. Và theo nghĩa nào đó, đời sống đó khởi đầu ngay khi chúng ta có đức tin và chấp nhận để ơn Chúa hoạt động trong tâm hồn mình. Và để chăm chút cho đức tin của mình, chúng ta xin Chúa cho chúng ta ơn trung thành với những điều hội thánh dạy. Dẫu biết là ngôi nhà đức tin của con người được xây trên nền tảng vững chắc là Thiên Chúa, nhưng niềm tin đó vẫn có nguy cơ bị lung lay, nghiêng ngả. thân phận con người luôn có những yếu đuối bất toàn, và tự bản chất con người hay thay đổi. Vì thế, hãy chăm chỉ cầu xin Chúa qua lời kinh tin đơn sơ, để đức tin được nuôi dưỡng mỗi ngày. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi chào thánh xa, con sợ mà đành tắm bó Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bắt đầu. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.